Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, ngày 5 tháng 10 vừa qua, báo cáo về nạn lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội Công giáo Pháp giai đoạn 1950-2020 được công bố, gây chấn động và làm dấy lên nỗi phẫn nộ trong công luận. Báo cáo cho thấy tại Pháp, giáo hội Công giáo là nơi có tỷ lệ lạm dụng tình dục trẻ em gần như cao nhất, chỉ sau phạm vi gia đình, họ hàng thân thích. Đa phần thủ phạm là linh mục ở các giáo phận và 80% nạn nhân là nam thiếu niên từ 10 đến 13 tuổi. Chính giáo hội Công giáo Pháp đã đề nghị việc thực hiện báo cáo độc lập với chi phí lên đến 3 triệu euro. Ủy ban độc lập SIAS là cơ quan thực hiện báo cáo trong vòng 2 năm rưỡi với 21 chuyên gia nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như bác sĩ, luật gia, nhà xã hội học, sử gia, v.v. Báo cáo liên ngành dài 500 trang với 1.500 trang phụ lục được đặt theo tên của ông Jean-Marc Sauvé, 72 tuổi, Chủ tịch Ủy ban độc lập SIAS, cựu Phó Chủ tịch Tham chính viện Pháp. Mặc dù mọi thông tin về kết quả báo cáo đều được giữ kín cho đến ngày chót, nhưng dường như các chức sắc Công giáo phần nào đã có thể đoán được tầm mức nghiêm trọng về các vụ đụng chạm, lạm dụng tình dục, cưỡng hiếp trẻ em trong phạm vi giáo hội suốt 70 năm. Le Figaro cho biết, trong buổi lễ nhà thờ ngay từ Chủ nhật mùng 3 tháng 10, một số giáo phận đã yêu cầu các tín đồ chuẩn bị tinh thần hứng một cú sốc. Các con số quả thực đã vượt rất xa so với ước tính ban đầu. Ông Jean-Marc Sauvé, Chủ tịch Ủy ban giải thích về kết quả báo cáo.
Việc kêu gọi mọi người ra làm chứng cho phép xác định 2.700 nạn nhân. Cuộc điều tra trong kho lưu trữ cho phép xác định 4.800 nạn nhân. Nhưng cuộc điều tra dân số diện rộng do Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp về Sức khỏe và Y khoa, INSEM, thực hiện với sự hỗ trợ của Viện Thăm dò Dư luận IFOP cho phép ước tính trong dân số trên 18 tuổi hiện nay, có đến 216.000 người từng bị các thầy tu và các nữ tu bạo hành tình dục ở độ tuổi vị thành niên. Việc kêu gọi mọi người ra làm chứng như vậy thì tiếp cận được có 1,25% số người từng là nạn nhân của nạn lạm dụng tình dục trong giáo hội. Điều này cho thấy là việc tiếp cận được với các nạn nhân và khích lệ họ kể ra mọi chuyện là vô cùng khó khăn. 216.000 nạn nhân nói trên là những người còn sống, tất nhiên là những người bị lạm dụng tình dục nhưng đã qua đời thì không được tính. Những vụ tấn công tình dục xảy ra trước năm 1950 cũng không được thống kê. Nếu như tính thêm vào con số 216.000 người này, những ai bị lạm dụng tình dục bởi những người không theo đạo, nhưng có tham gia vào hoạt động của giáo hội, chẳng hạn các tình nguyện viên dạy về tôn giáo, những người làm việc tình nguyện trong các cơ sở đào tạo Công giáo, thì số nạn nhân phải lên đến 330.000 người. Như vậy là hơn 34% số vụ lạm dụng tình dục trong giáo hội Công giáo là do những người không phải theo đạo Công giáo gây ra. Về tầm mức thì những con số 216.000 hay 330.000 đều không chỉ là đáng lo ngại mà còn như một gánh nặng không thể chối cãi được. Và dù gì đi chăng nữa thì chuyện này cũng không thể cứ để như vậy mà không có bước giải quyết tiếp. Cần phải có những biện pháp mạnh mẽ. Ils appellent
des mesures très fortes. Một điều không mấy ai có thể ngờ tới là giáo hội Pháp là nơi nạn lạm dụng tình dục trẻ em cao hơn hẳn trong nhiều môi trường khác. Ông Jean-Marc Sauvé giải thích cụ thể.
Nếu bây giờ chúng ta tính tỷ lệ nạn nhân tại một nơi chốn nào đó trên tổng số người thường hay lui tới nơi đó, thì dường như sau gia đình, họ hàng, thân thích và bạn bè, thì giáo hội Công giáo là môi trường có tỷ lệ các vụ tấn công tình dục cao nhất, cao hơn đáng kể so với trường học, các cơ sở tiếp đón tập thể trẻ vị thành niên mà người ta gọi là trại nghỉ dưỡng vui chơi trong các kỳ nghỉ và cao hơn cả trong lĩnh vực thể thao. Đúng là tổng số vụ lạm dụng tình dục có giảm mạnh, nhưng sau đó xu hướng giảm đã ngưng. Các vụ lạm dụng tình dục trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1969 chiếm tới 56% tổng số vụ. Sau đó giảm rõ rệt trong giai đoạn 1970-1990. Số vụ lạm dụng tình dục đã giảm, nhưng chiều hướng giảm này có liên quan đến tình trạng số linh mục, thầy tu giảm, và sau nhiều thập niên, người dân cũng ít lui tới các cơ sở Công giáo hơn. Vì thế, chúng ta cũng phải loại bỏ suy nghĩ rằng nạn lạm dụng tình dục trong giáo hội đã hoàn toàn bị loại trừ, rằng mọi chuyện đã lùi lại phía sau chúng ta. Không, vấn đề này vẫn tồn tại dai dẳng. Non, le
problème subsiste. Con số 330.000 tương đương với 6% tổng số nạn nhân bị lạm dụng tình dục tại Pháp. Theo điều tra của huyện INSEM cho Ủy ban SIAS, 1,2% số người thường xuyên lui tới các cơ sở Công giáo thời thơ ấu từng là nạn nhân của các vụ đụng chạm, tấn công tình dục, thậm chí là bị cưỡng hiếp. Nhưng ông Jean-Marc Sauvé lấy làm tiếc là các định chế tôn giáo cho đến đầu những năm 2000 đã thể hiện một sự thờ ơ vô cùng lớn, thậm chí là ác độc đối với các nạn nhân. Trong tổng số 115.000 linh mục giáo sĩ giai đoạn 1950-2020 tại Pháp, có 2.900 đến 3.200 linh mục từng có các hành vi lạm dụng tình dục trẻ em, tương đương với tỷ lệ từ 2,5 đến 2,8%. So sánh với tình hình ở các nước khác, Đài France Inter nhận định tỷ lệ linh mục ấu dầm tại Pháp như vậy là thấp hơn tỷ lệ nói chung. Nhìn sang nhiều quốc gia khác, nhất là Ý, một báo cáo tương tự như của Ủy ban độc lập tại Pháp về nạn lạm dụng tình dục ở giáo hội chắc chắn vẫn chưa thể được tiến hành trong nay mai. Cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trong giáo hội Ý vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước, đó là nhận định của thông tín viên RFI Eric Senong từ Roma.
Francesco Zanardi, abusé par un prêtre durant son enfance, préside le réseau L'Abuso, principale association de victimes de
Francesco Zanardi, thời thơ ấu từng bị một linh mục lạm dụng tình dục. Hiện giờ là chủ tịch của mạng lưới L'Abuso, hiệp hội chính của những người là nạn nhân của các linh mục phạm tội ấu dâm ở Ý. Ông Zanardi đã đọc rất kỹ các kết luận của Ủy ban Sauve, nhưng theo ông, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể thay đổi nhận thức. Ông lấy làm tiếc và nói, xin trích. Ở nước Ý, chúng tôi vẫn đang chờ đợi để có một ủy ban điều tra về giáo hội. Ý thực sự là một trong những quốc gia chậm trễ nhất trong việc đưa ra các biện pháp. Nhưng có lẽ đó là vì có Tòa Thánh Vatican, hết lời dẫn. Từ nhiều năm nay, Francesco Zaccardi đã thất vọng về việc giáo hội công giáo Ý thiếu ý chí để đối phó hiệu quả với thảm kịch tội phạm ấu dâm. Đối với Massimo Fagioli, sử gia về giáo hội, thì chắc còn lâu mới có việc nước Ý đối mặt với vấn đề nhức nhối, gây đau đớn liên quan đến các vụ bê bối tình dục trong giáo hội công giáo như nước Pháp đã làm, vì xã hội Ý vẫn chưa sẵn sàng, ông nói. Thật khó để tưởng tượng là Ý có một ủy ban như ủy ban Sauve, hai nước không có cùng xuất phát điểm. Thứ nhất là vì các phương tiện truyền thông của Ý thiếu can đảm để thực hiện các cuộc điều tra sâu rộng. Thứ hai là vì nền chính trị, tư pháp và cảnh sát Ý cũng thiếu dũng cảm, luôn có thái độ miễn cưỡng khi phải giải quyết các trường hợp lạm dụng tình dục. Tuy nhiên cũng không phải là giáo hội Ý không có nỗ lực. Một mạng lưới quốc gia với những đội ngũ chuyên lắng nghe các nạn nhân đã được lập ra ở nhiều giáo phận, và cách nay 2 năm, Hội đồng Giám mục thậm chí đã ban hành văn bản hướng dẫn để chống nạn lạm dụng tình dục. Nhưng còn xa, Ý mới làm được như Pháp, tức là có một ủy ban độc lập nằm ngoài giáo hội công giáo có khả năng đưa ra ánh sáng nạn lạm dụng tình dục trong suốt nhiều thập kỷ cùng nỗi khổ đau của các nạn nhân.
Eric Senok, Rome, RFI.
Hiệu ứng của báo cáo Sauve đã vừa ra khỏi biên giới nước Pháp, giáo hoàng Francisco đã bày tỏ nỗi hổ thẹn, đau buồn và kêu gọi giáo hội Pháp hành động để trở thành một ngôi nhà an toàn cho tất cả mọi người. Trở lại Pháp, câu hỏi đang được đặt ra hiện nay là giáo hội Pháp sẽ gánh trách nhiệm khắc phục hậu quả như thế nào? Bởi vì cứ 10 vụ thì có 9 trường hợp không thể đưa ra trước pháp luật vì đã xảy ra quá lâu, vượt quá giới hạn thời gian để có thể đưa ra xét xử theo quy định của pháp luật. Vì thế, việc tìm cách nói chuyện hàn gắn và bồi thường cho các nạn nhân đều tùy thuộc hoàn toàn vào giáo hội Pháp. Hiện nay, bồi thường tài chính để bù đắp phần nào cho các nạn nhân hiện là giải pháp nhận được nhiều sự ủng hộ và cũng là một trong 47 kiến nghị của Ủy ban SIAS. Cho đến mùa xuân năm nay, giáo hội Pháp đã lập ra một quỹ bồi thường 5 triệu euro. Giáo hội Pháp cũng dự kiến sẽ sớm công bố thành phần một cơ quan độc lập chuyên trách phân bổ tiền bồi thường. Tuy nhiên, cả các nạn nhân và tín đồ đều phản đối ý tưởng giáo hội quyên góp tiền từ giáo dân để bồi thường cho các nạn nhân. Theo đài Europa 1, một dự án khác đã được tiến hành nhằm thành lập một tòa án hình sự tôn giáo quốc gia. Đây cũng là một trong các khuyến nghị của Ủy ban SIAS, bởi vì cho đến nay mới chỉ có tòa án riêng của từng giáo phận, nhưng quyền bổ nhiệm thẩm phán và cho thi hành bản án với các linh mục bị kết tội đều nằm trong tay giám mục của giáo phận đó. Hội đồng Giám mục Pháp hiện đang chờ sự chấp thuận của Tòa Thánh Vatican. Hàng loạt giải pháp khác dự kiến sẽ được thảo luận và sau đó được biểu quyết thông qua vào tháng 11 tới đây.